Lựa chọn đầu tiên. Có được tình chị em thắm thiết là có được người tri kỷ suốt đời. Victoria Sassander. Không ai trong chúng tôi muốn tranh nhau. Năm chị em gái và một em trai luôn nỗ lực hết sức để thể hiện sự tôn kính với cha mẹ. Louis là chị cả và thường xuyên trò chuyện với mẹ nhất trước khi bà mất sớm vì bị ung thư. Căn bệnh chúng đã lặng lẽ xâm chiếm cả cơ thể mẹ từ rất lâu, nhưng lại không hề có một dấu hiệu gì để nhận ra cho tới khi quá trễ. 3 tuần sau, chúng tôi ngồi đây, 6 đứa con ở độ tuổi trung niên, ngồi trong căn phòng khách của tuổi thơ, trên những đôi mắt đỏ hoe, đau thương, và những đôi tay bồn chồn đẫm mồ hôi. Mỗi chúng ta sẽ chọn một con số, bắt đầu từ người lớn nhất tới người nhỏ nhất. Sau đó, mỗi người sẽ chọn theo thứ tự những con số của chúng ta. Các em có hiểu không? Louise gánh vác toàn bộ trách nhiệm. Chúng tôi đang chia nhau những tấm chăn của mẹ. 6 tấm chăn cuối cùng này của mẹ là thứ chúng tôi phải chia nhau thật công bằng. Tất cả được trải ra để chúng tôi lựa chọn. Mặc dù hầu hết không phải là những tác phẩm nghệ thuật, nhưng chúng chính là tài sản thừa kế của chúng tôi. Có 1 chiếc cỡ lớn và 2 chiếc cỡ vừa, gắn từ nhiều mảnh vải nhỏ, tất cả đều còn tốt. 1 chiếc chăn dành cho bé gái cỡ đôi bằng sợi tổng hợp 2 lớp. 1 chiếc cỡ lớn mà 9 màu cam và vàng ố đã nói lên tuổi tác của nó. Cuối cùng là chiếc chăn trên giường của mẹ. 1 chiếc chăn cỡ đôi bằng vải cô tông có in hoa sặc sỡ, màu xanh điểm những ngôi sao. Nó tuyệt đẹp và nó có mùi thơm của mẹ. Chúng tôi lần lượt cho tay vào hộp giày để lấy số của mình. Và vì là đứa con út, tôi chọn cuối cùng. Thật trùng hợp, tôi lại được số 6. Người sau cùng được quyền lựa chọn theo thỏa thuận về mấy tấm chăn. Libby là người đầu tiên và không ai ngạc nhiên khi thấy chị xếp tấm chăn mềm bằng vải bông nham chám có hoa văn sặc sỡ cho vào túi. Tới lượt tôi thì chỉ còn lại chiếc chăn 2 lớp bằng sợi tổng hợp, nên tôi đành nhận lấy. Nhớ lại, mẹ tôi đã tự tay khâu từng mũi trên chiếc chăn thảm hại ấy. Quá nhiều công sức, thành quả thì lại quá tệ. Tôi thầm nhủ, mình sẽ để nó trong xe để làm tấm lót khi đi dã ngoại. Lúc đó là tháng 10, và khi kỳ nghỉ lễ tới gần, nỗi đau thương vẫn chây lấy chúng tôi. Tuy thường được che đậy, nhưng vào những lúc không báo trước, lại trỗi dậy thành những giọt nước mắt. Mỗi khi nghe bài hát tưởng nhớ, hoặc khi không thể gọi điện tới một nơi được nữa. Tất cả chúng tôi lay lất tới Giáng sinh, dù tâm trí chúng tôi vẫn ở lại với mẹ bên giường bệnh trước khi bà qua đời, hoặc trong vườn hoa của bà, hay bên hiên nhà ngập nắng. Mùa Giáng sinh sẽ rất khó khăn. Tuy vậy, từng thùng hàng bắt đầu xuất hiện và tôi nhận ra phần còn lại của thế giới không hề dừng lại trong nỗi buồn u ám của tôi. Vào đêm Giáng sinh, các con tôi được đặc quyền mở một gói quà trước khi đi ngủ. Nhưng tối hôm nay chúng lại khuyến khích tôi cùng tham gia. Một chiếc hộp to từ Ohio gợi lên sự thích thú của chúng tôi. Dì Libby có thể gửi món quà gì nhỉ? Tôi bật cười và xé mở chiếc hộp, chờ đón một trò đùa, một chiếc ghế bơm hơi hay là xà phòng tắm sủi bọt trong một đống báo. Nhưng bỗng, đôi tay tôi run rẩy. Trước mắt tôi, mọi thứ mờ nhạt qua làn nước mắt đột ngột dâng trào. Được gấp gọn và nằm gai gắn trong chiếc hộp là chiếc chăn sặc sỡ, đáng bơ ướt trên giường mẹ. Tôi vùi mặt vào tấm chăn để hít vào mùi hương của mẹ còn dương vấn và khóc ròng. Bên trên chiếc chăn là một tấm thiếp cho cô em gái út của chị, lựa chọn đầu tiên của chị.